Kinh số 256. Nhị thập ức nhĩ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Trúc Ca Lan Đà, thành Dương Xá. Bấy giờ có tôn giả Nhị thập ức nhĩ ở núi Kỳ Xà Quật, thường tinh tấn chuyên cần tu tập pháp Bồ Đề Phần. Tôn giả Nhị thập ức nhĩ một mình lặng lẽ thiền tư và nghĩ rằng: ở trong hàng đệ tử thanh văn tinh tấn chuyên cần của Đức Thế Tôn, ta có trong số đó. Nhưng hôm nay ta chưa diệt tận được các lậu. Ta là con nhà danh tiếng, có nhiều của cải quý báu. Ta hãy hoàn tục để hưởng thọ ngũ dục, rồi làm phước, bố thí rộng rãi, còn tốt hơn nhiều. Bấy giờ Đức Thế Tôn biết tâm niệm của Nhị thập ức nhĩ, nên bảo một tỳ kheo: người hãy đến chỗ Nhị thập ức nhĩ, bảo là Thế Tôn cho gọi. Tỳ kheo này dâng lời Phật dạy đến chỗ tỳ kheo Nhị thập ức nhĩ nói rằng: Đức Thế Tôn cho gọi thầy. Nhị thập ức nhĩ nghe tỳ kheo kia bảo là đại sư gọi, liền đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Nhị thập ức nhĩ: có thật ngươi ở một mình lặng lẽ thiền tư, suy nghĩ rằng ở trong hàng thanh văn đệ tử tinh tấn chuyên cần của Đức Thế Tôn, ta có trong số đó. Nhưng mãi đến hôm nay ta vẫn chưa diệt tận được các lậu. Ta là con nhà danh tiếng, có nhiều của cải quý báu. Tốt hơn ta nên hoàn tục để hưởng thọ ngũ dục, rồi làm phước bố thí rộng rãi, có phải không? Khi ấy Nhị thập ức nhĩ nghĩ rằng Thế Tôn đã biết tâm ta, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lòng dựng đứng, bạch Phật: bạch Thế Tôn, thật như vậy. Phật bảo Nhị thập ức nhĩ: nay ta hỏi ngươi, ngươi cứ theo ý mình mà trả lời cho ta. Này Nhị thập ức nhĩ, khi ngươi còn ở ngoài đời, ngươi đàn hay lắm phải không? Bạch: đúng vậy. Thế Tôn lại hỏi: theo ý ngươi thì thế nào, khi ngươi khẩy đàn, nếu sợi dây của nó căng quá, âm thanh có hòa nhã và di diệu không? Bạch: không. Thế Tôn lại hỏi: thế nào nếu sợi dây của nó trùng quá, âm thanh có phát ra hòa nhã và di diệu không? Bạch: không. Thế Tôn lại hỏi: thế nào nếu biết điều chỉnh sợi dây đàn không căng quá, cũng không trùng quá, sau đó mới phát ra âm thanh hòa nhã di diệu phải không? Bạch Thế Tôn: đúng như vậy. Phật bảo Nhị thập ức nhĩ: người nào tinh tấn thái quá thì sẽ tăng thêm trạo cử, còn người thiếu tinh tấn quá thì sẽ sanh ra giải đãi. Cho nên ngươi phải bình đẳng trong tu tập và nhiếp thụ, không đắm nhiễm, không buông lung, không chấp tướng. Sau khi được Thế Tôn dạy, tôn giả Nhị thập ức nhĩ luôn luôn nghĩ về thí dụ cây đàn cầm của Đức Thế Tôn đã nói. Tôn giả một mình lặng lẽ thiền tư, như trên đã nói, cho đến các lậu được diệt hết, tâm được giải thoát, thành A-la-hán. Khi tôn giả Nhị thập ức nhĩ đạt được A-la-hán, bên trong có cảm giác hỷ lạc giải thoát, bèn tự nghĩ, nay ta nên đến thăm viếng Đức Thế Tôn. Tôn giả Nhị thập ức nhĩ liền đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: bạch Thế Tôn, trong pháp của Thế Tôn, đạt được A-la-hán, đoạn tận các lậu, việc cần làm đã làm xong, rời bỏ gánh nặng, đạt được mục đích của mình, dứt sạch các hữu kết, chánh trí tâm giải thoát. Ngay lúc đó được giải thoát trong sáu xứ. Những gì sáu? Đó là giải thoát ly dục, giải thoát lìa nhuế, giải thoát diễn ly, giải thoát ái tận, giải thoát các thủ, giải thoát tâm không sao lãng giải thoát. Bạch Thế Tôn, nếu có người nào dựa vào một ít tín tâm mà bảo là ly dục giải thoát, điều này không đúng. Đoạn tận tham nhuế si, đó mới gọi là chân thật ly dục giải thoát. Nếu có người nào lại chỉ dựa vào một ít diệt trì giới mà bảo rằng ta được lìa nhuế giải thoát, điều này cũng không đúng. Đoạn tận tham nhuế si, đó mới gọi là chân thật giải thoát. Nếu có người nào lại chỉ dựa vào sự tu tập để có lợi dưỡng mà bảo là đã diễn ly giải thoát, điều này cũng không đúng. Đoạn tận tham nhuế si, đó mới gọi là chân thật xa lìa được giải thoát. Đoạn tận được tham nhuế si cũng gọi là lìa ái, cũng là lìa thủ, cũng gọi là lìa sao lãng giải thoát. Như vậy, bạch Thế Tôn, nếu các tỳ kheo chưa đắc La Hán, chưa đoạn tận các lậu, tỳ kheo không được giải thoát trong sáu xứ này. Lại nếu có tỳ kheo nào còn ở nơi học địa, chưa được niết bàn an lạc tăng thượng, mà tu tập hướng về an trụ tâm, bây giờ thành tựu được học giới, thành tựu được học căn, sau đó lậu hoặc sẽ được đoạn hết, được vô lậu tâm giải thoát, dần dần cho đến tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Ngay lúc bấy giờ được vô học giới, được vô học các căn, như đứa trẻ mới sanh ngu ngơ còn nằm ngửa, sau đó một thời gian các căn của đứa bé mới được thành tựu và từ từ tăng trưởng. Bấy giờ mới thành tựu được các căn của người lớn. Người còn ở tại học địa lại cũng như vậy, khi chưa được an lạc tăng thượng, dần dần cho đến thành tựu vô học giới, vô học các căn. Nếu mắt thường phân biệt sắc vẫn không hề phương hại tâm giải thoát, tuệ giải thoát, vì ý an trụ chắc chắn, bên trong tu vô lượng thiện giải thoát và quán sát sanh diệt cho đến vô thường. Tai phân biệt tiếng, mũi phân biệt mùi hương, lưỡi phân biệt vị, thân phân biệt xúc chạm, ý phân biệt pháp trần, vẫn không hề phương hại tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vì ý đã an trụ chắc chắn, bên trong tu vô lượng thiện giải thoát, cùng quán sát sanh diệt. Như núi đá lớn ở gần thôn ấp, không bị chẻ đứt, không bị đập dở, không bị đục thủng, vì núi đá dày đặc. Giả sử như có gió bốn phương thổi đến, thì cũng không làm cho nó lay động được, không thể xuyên thủng qua được. Người vô học kia cũng lại như vậy, mắt thường phân biệt sắc, cho đến ý thường phân biệt pháp trần, vẫn không hề phương hại tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vì ý đã an trụ chắc chắn, bên trong tu vô lượng thiện giải thoát, cùng quán sát sanh diệt. Bấy giờ, nhị thập ức nhĩ lập lại bằng bài kệ: ly dục tâm giải thoát, không nhuế thoát cũng vậy. Diễn ly tâm giải thoát, tham ái quyết không còn. Tâm giải thoát các thủ và ý không mất niệm. Khi các xứ phát sanh, tâm kia vẫn giải thoát. Vì ý tâm giải thoát, tỳ kheo ý đình chỉ, đã làm những gì cần, không còn việc để làm, giống như núi đá lớn, gió bốn phương không động. Sắc thanh hương vị xúc và những pháp tốt xấu luôn luôn trong sáu xứ, không lay động tâm mình. Tâm thường trụ vững chắc, quán sát pháp sanh diệt. Khi tôn giả nhị thập ức nhĩ nói bài kệ này, tâm đại sư hoan hỷ và các đồng phạm hạnh đa văn nghe những gì tôn giả nhị thập ức nhĩ nói cũng đều rất hoan hỷ. Tôn giả nhị thập ức nhĩ sau khi nghe Đức Phật nói pháp, tùy hỷ hoan hỷ, làm lễ mà lui. Sau khi biết tôn giả nhị thập ức nhĩ đi không lâu, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: người có tâm khéo giải thoát nên tuyên bố như vậy, giống như nhị thập ức nhĩ đã bằng trí tuệ mà tuyên bố, không phải tự cao, cũng không phải coi rẻ người, nói đúng nghĩa của nó, không phải như những người tăng thượng mạng, không đạt được nghĩa của nó, mà tự khen ngợi mình được pháp hơn người, để tự mình phải chuốc lấy tổn giảm. Kinh số 257 Lỗ Hê Giá. Tôi nghe như vậy, một thời tôn giả Maha Ca Chiên Viên trú tại hang A Luyện Nhã trong thôn Di Hầu bên cạnh sông Thấp Ma Đà, nước A Bàn Đề. Có bà La Môn Lỗ Hê Giá cung kính phụng sự theo pháp của một La Hán. Bây giờ là sáng sớm, Tôn giả Maha Ca Chiên Viên đắp y mang bát vào thôn Di Hầu Thất. Theo thứ tự khất thực, khất thực xong trở về, cất y bát, rửa chân rồi vào thất ngồi thiền. Khi ấy, có các đệ tử thiếu niên của Bà La Môn Lỗ Hê Giá đi nhặt củi, đến bên cạnh hang của Tôn giả Maha Ca Chiên Viên, cùng nhau cười đùa nói: "Có Sa Môn Trọc Đầu đang ở trong này, ông là người đen đuổi, chẳng phải là hạng người đáng tôn quý. Nhưng Bà La Môn Lỗ Hê Giá lại tôn trọng cúng dường, đúng như Pháp La Hán." Bây giờ Tôn giả Maha Ca Chiên Viên bảo các thiếu niên: "Này các cậu trẻ, các cậu chớ làm ồn." Các thiếu niên này trả lời: "Chúng con không dám nói nữa." Qua ba lần như vậy, chúng vẫn nói mãi không ngừng. Lúc ấy Tôn giả Maha Ca Chiên Viên phải ra ngoài cửa nói với các thiếu niên: "Này các cậu trẻ, các cậu đừng làm ồn nữa. Bây giờ ta sẽ vì các cậu mà nói pháp, các cậu hãy lắng nghe." Các thiếu niên nói: "Vâng ạ, xin ngài giảng pháp cho, chúng con sẽ lắng nghe và lãnh thọ." Bây giờ Tôn giả Maha Ca Chiên Viên liền nói bài kệ: "Bà La Môn xưa kia tu tập giới thắng diệu, được sanh trí túc mạng, an vui thiền chân thật, thường ở trong từ bi, đóng hết cửa các căn, đều phục lỗi về miệng, xưa kia hành như vậy. Bỏ gốc hành chân thật mà giữ việc hư dối, giữ tộc tánh buông lung, theo căn duyên sáu cảnh. Đói khát ở Gò Mã, tắm ba lần tụng ba kinh. Không giữ gìn cửa căn, giống như mộng được báo. Bệnh tóc khoác áo da, ngăn trộm mình trét tro. Áo thô dùng che hình, chống gậy mang bình nước. Giả hình Bà La Môn, vì tìm cầu lợi dưỡng, khéo nhiếp hộ thân mình, láng sạch lìa trần cấu, không não hại chúng sanh, là đạo Bà La Môn." Bấy giờ các thiếu niên Bà La Môn lòng sân hận không vui, bảo Tôn giả Maha Ca Chiên Viên là đã hủy bán kinh điển họ, hủy hoại những gì kinh điển đã nói và nhục mạ Bà La Môn. Rồi họ ôm củi trở về chỗ Bà La Môn Lỗ Hê Giá, tâu lại với Bà La Môn Lỗ Hê Giá rằng: "Hòa thượng biết không, ông Maha Ca Chiên Viên phỉ bán kinh điển ta, dùng lời lẽ chê bai mạ nhục Bà La Môn." Bà La Môn Lỗ Hê Giá nói với các thiếu niên: "Các con chớ nói những lời như vậy. Vì sao ngài Maha Ca Chiên Viên giữ trọng giới đức, không lý lại đi hủy bán kinh điển ta, dùng lời lẽ chê bai mạ nhục Bà La Môn?" Các thiếu niên bạch: "Nếu hòa thượng không tin những lời của chúng con, nên tự mình đến đó xem sao." Khi ấy, Bà La Môn Lỗ Hê Giá không tin những lời nói của các thiếu niên, liền đi đến chỗ Tôn giả Maha Ca Chiên Viên. Sau khi cùng nhau thăm hỏi sức khỏe rồi, ông ngồi lui qua một bên, bạch với ngài Maha Ca Chiên Viên: "Các đệ tử thiếu niên của tôi có đến đây không?" Đáp: "Có đến đây." "Ngài có nói chuyện ít nhiều gì với chúng không?" Đáp: "Có nói chuyện cùng với chúng." Bà La Môn Lỗ Hê Giá bạch: "Ngài đã nói chuyện với các thiếu niên, vậy nay ngài có thể vì tôi mà nói lại hết mọi chuyện." Ngài Maha Ca Chiên Viên liền kể lại đầy đủ câu chuyện. Khi ấy, Bà La Môn Lỗ Hê Giá cũng nổi sân nhuế, tâm không vui, nói với Tôn giả Maha Ca Chiên Viên: "Trước đây tôi không tin những lời của bọn trẻ, nhưng bây giờ thì đích thực là ngài đã phỉ báng kinh điển tôi, nói những lời lẽ chê bai và mạ nhục Bà La Môn." Ngừng một lát, ông lại nói với Tôn giả Maha Ca Chiên Viên: "Nhân giả đã nói về cửa, vậy cái gì là cửa?" Maha Ca Chiên Viên nói: lành thay Bà La Môn, điều ông hỏi là đúng pháp. Này tôi sẽ vì ông mà nói về cửa. Này Bà La Môn, mắt là cửa, vì nó thấy sắc. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý là cửa, vì nó nhận thức pháp." Bà La Môn nói: "Kỳ diệu thay, ngài Maha Ca Chiên Viên. Tôi hỏi về cửa thì ngài liền nói về cửa. Như những gì ngài đã nói, không giữ gìn cửa, vậy thế nào là không giữ gìn cửa? Maha Ca Chiên Viên nói: lành thay Bà La Môn, ông đã hỏi về việc không giữ gìn cửa là câu hỏi đúng pháp. Bây giờ tôi sẽ vì ông nói về việc không giữ gìn cửa. Này Bà La Môn, kẻ phàm phu ngu si không học, khi mắt thấy sắc rồi, nếu là sắc đáng nhớ thì khởi tâm duyên vào đắm nhiễm, nếu là sắc không đáng nhớ thì khởi tâm sân nhuế, không an trụ vào thân niệm xứ, nên đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không biết như thật. Ở trong đó sẽ khởi lên các thứ pháp ác bất thiện, không đạt được vô dư niết bàn. Và đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát, có phương hại, không được thành tựu. Vì tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không thành tựu, nên thân dẫy đầy những ác hạnh, không dừng nghỉ, tâm không được tịch tỉnh. Vì nó không tịch tỉnh, nên đối với các căn, nó không điều phục, không giữ gìn, không tu tập. Như mắt và sắc, tai và tiếng, mũi và mùi hương, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp, cũng lại như vậy. Bà La Môn Lỗ Hê Giá nói: kỳ diệu thay, kỳ diệu thay, ngài Maha Ca Chiên Viên, tôi hỏi về việc không giữ gìn cửa, ngài liền vì tôi nói về việc không giữ gìn cửa. Vậy bạch ngài Maha Ca Chiên Viên, thế nào gọi là việc khéo giữ gìn cửa? Tôn giả Maha Ca Chiên Viên nói với Bà La Môn: lành thay, ông đã hỏi tôi về việc khéo giữ gìn cửa. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, tôi sẽ vì ông mà nói về nghĩa khéo giữ gìn. Đa văn thánh đệ tử, biết như thật, khi mắt thấy sắc rồi, đối với sắc đáng nhớ thì không khởi lên tâm duyên vào mà đắm nhiễm. Đối với sắc không đáng nhớ, không khởi lên tâm sân nhuế, thường nhiếp tâm mình, an trụ vào thân niệm xứ, vô lượng tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đối với những pháp ác bất thiện khởi lên đó, vắng lặng không còn gì nữa. Đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát thì được thành tựu, vì đã giải thoát thành tựu rồi, nên những ác hạnh của thân xúc, tất cả đều được dừng nghỉ, tâm đạt được chánh niệm. Đó gọi là cửa đầu tiên của việc khéo điều phục, giữ gìn trong lúc tu tập. Như mắt và sắc, đối với tai và tiếng, mũi và mùi hương, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp, lại cũng như vậy. Bà La Môn Lỗ Hê Giá nói: kỳ diệu thi tôn giả Maha Ca Chiên Viên, tôi hỏi về nghĩa giữ gìn cửa, ngài liền vì tôi nói về nghĩa giữ gìn cửa. Giống như người tìm cỏ thuốc độc mà lại được cam lộ, này tôi cũng như vậy, ôm lòng sân nhuế đến ngồi nơi đây mà lại được ngài dùng mưa pháp rưới lên thân tôi như mưa cam lộ. Bạch tôn giả Maha Ca Chiên Viên, tôi đang bận nhiều công việc tại nhà, xin phép ngài tôi cáo từ. Tôn giả Maha Ca Chiên Viên nói: Bà La Môn nên biết đúng thời. Sau khi nghe những gì tôn giả Maha Ca Chiên Viên nói xong, Bà La Môn tùy hỷ hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Kinh số 258. Thủ Thanh Dụ. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có tỳ kheo một mình lặng lẽ tư duy: thế nào là ngã? Ngã làm gì? Những gì là ngã? Ngã trụ ở đâu? Sau khi từ thiền tịnh tỉnh giác, tỳ kheo này đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: bạch Thế Tôn, con một mình ở chỗ vắng tư duy, thế nào là ngã? Ngã làm gì? Những gì là ngã? Ngã trụ ở đâu? Phật bảo tỳ kheo: này ta sẽ vì ngươi mà nói hai pháp, ngươi hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Thế nào là hai? Mắt và sắc là hai, tai và tiếng, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp. Đó gọi là hai pháp. Này tỳ kheo, nếu có người bảo rằng Sa môn Cù Đàm nói hai pháp, nhưng đó chẳng phải là hai. Này tôi sẽ bỏ cái này để lập hai pháp khác. Người kia chỉ nói, nhưng nếu gạn hỏi vài lần thì không biết, và càng tăng thêm nghi hoặc, vì chẳng phải là cảnh giới của họ. Vì sao? Vì duyên mắt và sắc, nên sanh ra nhãn thức. Này tỳ kheo, mắt này là hình thịt, là bên trong, là nhân duyên, là cứng, được chấp thọ. Đó gọi là nội địa giới, hình thịt của mắt. Này tỳ kheo, nếu hình thịt của mắt, hoặc bên trong, hoặc nhân duyên, chất dịch từ mắt tiết ra, được chấp thọ, đó gọi là nội thủy giới hình thịt của mắt. Này tỳ kheo, nếu hình thịt của mắt này, hoặc bên trong, hoặc nhân duyên, phát ra ánh sáng ấm nóng, được chấp thọ, đó gọi là nội quả giới hình thịt của mắt. Này tỳ kheo, nếu hình thịt của mắt này, hoặc ở trong, hoặc nhân duyên, dao động nhẹ nhàng, được chấp thọ, đó là nội phong giới hình thịt của mắt. Này tỳ kheo, thí như hai tay chập lại tạo thành âm thanh, cũng vậy duyên mắt và sắc sanh ra nhãn thức. Hòa hợp ba sự sanh xúc, xúc sanh thọ tưởng tư. Các pháp này chẳng phải ngã, chẳng phải thường, mà đó là cái ngã vô thường, cũng chẳng phải lâu bền, chẳng phải an ổn, mà đó là cái ngã biến dịch. Vì sao? Này tỳ kheo, vì nó là pháp thọ sanh, có sanh già, chết, tiêu mất. Này tỳ kheo, các hành như huyễn, như quán nắng, trong khoảnh sát na, tan lụi, không thật đến, không thật đi. Cho nên, tỳ kheo, đối với các hành vốn không, nên biết, nên hoan hỷ, nên suy niệm rằng, trống không là các hành thường tồn, vĩnh hằng, ổn trụ. Pháp không biến dịch, trống không không có ngã, không có ngã sở. Ví như người mắt sáng, tay cầm đèn sáng vào trong nhà trống, xem xét cái nhà trống ý. Cũng vậy, tỳ kheo, đối với tất cả hành trống không, tâm quan sát, hoan hỷ, rằng trống không là các hành thường tồn, vĩnh hằng, ổn trụ, pháp không biến dịch. Trống không không có ngã, không có ngã sở. Cũng vậy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý và pháp làm nhân duyên sanh ra ý thức, hòa hợp ba sự xúc. Xúc sanh thọ tưởng tư, cái pháp này vô ngã, vô thường, chi tiết cho đến không vô ngã, vô ngã sở. Tỳ kheo, ý người thế nào? Mắt là thường hay là vô thường? Bạch Thế Tôn, vô thường. Phật lại hỏi, nếu vô thường là khổ chăng? Bạch Thế Tôn là khổ. Phật lại hỏi, nếu vô thường là khổ, là pháp biến dịch, vậy Đa Văn Thánh Đệ Tử có nên ở trong ý thấy là ngã, khác ngã hay ở trong nhau không? Bạch Thế Tôn, không. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Như vậy Đa Văn Thánh Đệ Tử đối với mắt sanh nhàm tởm, nhàm tởm nên không ưa thích, không ưa thích nên giải thoát tri kiến, tự biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hành đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Tai, mũi, lưỡi, thân ý lại cũng như vậy. Tỳ kheo ý nghe Phật thuyết về kinh thí dụ hai tay hợp lại phát tiếng, một mình đi đến chỗ vắng, tinh cần tư duy, sống không buông lung, dân dân cho đến tự biết không còn thọ thân sau, thành A-la-hán. Kinh số 259. Khí xả. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, những gì không phải là sở hữu của các ngươi cần phải xả bỏ hết. Khi đã xả bỏ hết pháp đó rồi, các ngươi được an vui lâu dài. Này các tỳ kheo, ý các ngươi thế nào? Ở trong rừng kỳ hoàng này, các thứ cỏ cây, cành lá, nếu có người mang đi, các người có nghĩ rằng những vật này là tôi, là của tôi, người kia sao lại đem đi? Các tỳ kheo đáp, bạch Thế Tôn, không, vì sao những vật này chẳng phải ta, chẳng phải của ta? Tỳ kheo, các ngươi cũng là như vậy, đối với vật không phải sở hữu của mình, phải xả bỏ hết. Khi đã xả bỏ những pháp này rồi, các ngươi được an vui lâu dài. Những gì không phải sở hữu của các ngươi, mắt không phải sở hữu của các ngươi, nên xả bỏ. Khi đã xả bỏ rồi, các ngươi được an vui lâu dài. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Thế nào, tỳ kheo, mắt là thường hay là vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Phật lại hỏi, nếu là vô thường thì khổ phải không? Bạch Thế Tôn, là khổ. Phật lại hỏi, nếu vô thường là khổ, là pháp biến dịch, vậy Đa Giang Thánh Đệ Tử, đối với sáu nhập xứ này, nên quán sát chẳng phải ta, chẳng phải của ta. Khi quán sát rồi, đối với các pháp thế gian không có gì để chấp thủ. Không chấp thủ nên không đắm trước. Do không đắm trước nên tự mình giác ngộ niết bàn, tự biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hành đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 260. Nan Đà. Tôi nghe như vậy. Khi Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà thuộc nước Xá Vệ, bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo. Có người nói, người có sức mạnh nhất chỉ có Nan Đà. Đây là lời nói chính xác. Có người nói, người đẹp trai nhất cũng chỉ có Nan Đà. Đây là lời nói đúng. Có người lại nói, người ái dục nặng cũng chỉ có Nan Đà. Đây là lời nói đúng. Này các tỳ kheo, nhưng hiện tại Nan Đà đã đóng cửa các căn, ăn uống điều độ, đầu đêm, cuối đêm, tinh tấn, siêng năng, tu tập, thành tựu chánh trí, có thể suốt đời thuần nhất thanh tịnh, phạm hạnh thanh bạch. Tỳ kheo Nan Đà này đã đóng cửa các căn, nếu mắt thấy sắc, không còn chấp giữ tướng dạng của sắc, không chấp giữ vẻ đẹp riêng. Nếu những gì khiến nhãn căn không được phòng hộ, bị ngăn che bởi vô minh, tham ái thế gian, tỳ kheo khởi tâm phòng hộ, không để các pháp ác bất thiện ý tiết lậu vào tâm. Tỳ kheo sanh các luật nghi để phòng hộ các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó gọi là tỳ kheo Nan Đà đóng cửa các căn. Thế nào là ăn uống có điều độ? Tỳ kheo Nan Đà đối với việc ăn có hệ số, không tự cao, không buông lung, không vì sắc đẹp, không vì trang nghiêm, vừa đủ nuôi thân mà thôi, không kể ngon dở, cốt trừ đói khát để tu phạm hạnh. Vì để đối với những cảm giác khổ đã khởi lên trước đây, liền làm cho dập tắt. Những cảm giác khổ chưa khởi, khiến cho không khởi. Vì để thành tựu được ý chí hướng thượng. Vì để khí lực an lạc, sống một mình không cần ai biết đến. Như người đi xe phải bôi dầu, không vì tự cao. Chi tiết như trên cho đến, không vì trang điểm, mà vì để vận tải. Cũng giống như sức ghẻ, không vì tham vị thuốc, mà vì muốn hết đau. Cũng vậy, thiện gia nam tử Nan Đà biết ăn uống có điều độ, dân dân cho đến, sống một mình, không cần ai biết đến. Đó gọi là Nan Đà biết ăn uống có điều độ. Thiện nam tử Nan Đà đầu đêm cuối đêm tinh tấn siêng năng tu tập. Nan Đà ban ngày kinh hành tọa thiền trừ bỏ ấm chướng để cho thân thanh tịnh. Đầu đêm kinh hành tọa thiền trừ bỏ ấm chướng để cho thân thanh tịnh. Nửa đêm ra ngoài phòng rửa chân rồi vào trong phòng nằm nghiêng bên phải, hai chân chồng lên nhau, buộc niệm vào tướng ánh sáng. Nghĩ tưởng đến sự tỉnh dậy. Cuối đêm từ từ tỉnh dậy, kinh hành tọa thiền. Đó gọi là thiện nam tử Nan Đà đầu đêm cuối đêm tinh tấn siêng năng tu tập. Thiện gia nam tử Nan Đà kia có thắng niệm, chánh tri. Thiện nam tử Nan Đà quán sát phương đông, nhất tâm chánh niệm, an trú quán sát. Quán sát phương nam, phương tây, phương bắc lại cũng như vậy, nhất tâm chánh niệm, an trú quán sát. Người nào quán sát như vậy, các pháp bất thiện, tham ưu ở thế gian không lọt vào tâm được. Thiện nam tử Nan Đà kia tỉnh giác khi các thọ sanh khởi, tỉnh giác khi các thọ đình trú, tỉnh giác khi các thọ diệt, luôn trú trong chánh niệm, không cho tán loạn. Tỉnh giác khi các tưởng sanh khởi, tỉnh giác khi các tưởng đình trú, tỉnh giác khi các tưởng diệt, tỉnh giác khi các tâm sanh khởi, tỉnh giác khi các tâm trú, tỉnh giác khi các tâm diệt, luôn trú trong chánh niệm, không cho tán loạn. Đó gọi là thiện nam tử Nan Đà thành tựu chánh niệm chánh trí. Cho nên các tỳ kheo nên học như vậy: đóng kín cửa các căn như thiện nam tử Nan Đà, ăn uống có điều độ như thiện nam tử Nan Đà, đầu đêm cuối đêm tinh tấn siêng năng tu tập như thiện nam tử Nan Đà, thành tựu chánh niệm chánh trí như thiện nam tử Nan Đà. Như pháp truyền dạy cho Nan Đà cũng nên được đem dạy cho người khác. Khi ấy có tỳ kheo nọ nói kệ: khéo đóng cửa các căn, nhiếp tâm trú chánh niệm, ăn uống biết điều độ, giác biết các tướng tâm, thiện nam tử Nan Đà được Thế Tôn khen ngợi. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.